mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trần Trận vì quá say mê Thảo Nguyên, muốn tìm hiểu vì sao dân Thảo Nguyên lại sùng bái sói đến thế, nên đã tìm cách nuôi một chú sói sơ sinh. Việc Trần Trận nuôi sói không ngờ lại gây nhiều phiền phức. Ông già Pilik phản đối vì nuôi sói là vi phạm phong tục tập quán của dân Du Mục. Ông nghĩ đó là việc làm xúc phạm thần linh người Mông Cổ. Nhưng dần dần, ông già cũng bị tấm lòng thành của Trần Trận thuyết phục. Có một điều lo lắng là rất có thể sói mẹ sẽ về trả thù, gây nguy hiểm cho đàn cừu và người. Tuy nhiên, Bao Thuận Quý đã đồng ý cho Trần Trận nuôi chú sói con với danh nghĩa là thực nghiệm khoa học. Bây giờ, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Việt Hùng.
Phong tục tập quán của dân Du Mục và cũng rất nguy hiểm. Nếu đàn sói kéo đến thì trách nhiệm này cháu chịu sao nổi. Cậu vừa nói vừa bê hòn đá và cái thớt ra chỗ khác. Dưới hố, con sói béo mũm mĩm đang trèo lên. Thấy phía trên có nhiều người, nó nép vào một góc gầm gào nhưng bốn chân thì run bần bật. Bao Thuận Quý mắt sáng lên lớn tiếng khen: "Chà, con sói mới to chứ. Mới nuôi có hơn tháng mà đã lớn gấp đôi những con cậu nộp lên. Biết thế để các cậu nuôi tất, lớn lên hãy lấy ra có tốt không? Chỉ hơn chục con đã được một áo khoác ngoài. Các vị coi, bộ lông con này mới đẹp làm sao, mượt như nhung, dày hơn những con chưa cai sữa." Trần Trần mặt buồn rười rượi: "Có lẽ cháu không nuôi nổi, nó ăn kinh lắm, mỗi ngày một chậu to cháo thịt, lại còn một bát sữa." Bảo Thuận Quý nói: "Sao cậu tính không ra nhỉ? Sang năm các đội không được giết ngay, lớn gấp hai gấp ba hãy giết." Ông Pilik cười nhạt: "Đầu ngon ăn thế, trước khi cai phải cho nó ti sữa chó. Sói nhiều thế, kiếm đâu ra chó cái để cho bú." Bảo Thuận Quý nghĩ lại nói: "Ờ nhỉ, có chuyện thế thật." Trần Trận thò tay xách cổ con sói lên, nó quẫy đạp cào cấu lung tung trong khoảng không. Quả thực sói sợ người từ trong máu, cùng lắm mới cắn trả. Trần Trận đặt con sói xuống đất, Bao Thuận Quý dùng tay nắn nắn con sói. "Đây là lần đầu tiên tôi sờ vào một con sói sống, béo da béo tuyệt." Ulichi nói: "Cậu Trận này, xem ra hơn một tháng nay công sức của cậu bỏ ra không uổng. Sói con trên núi chưa lớn bằng sói cậu nuôi. Cậu nuôi tốt hơn sói mẹ. Từ lâu đã nghe nói cậu mê sói, gặp ai cũng gạ kể về sói. Không ngờ cậu còn nuôi sói. Này, cậu có tàu hòa nhập ma không đấy?" Ông Pilik nhìn mê mẩn con sói con. Ông cất tàu thuốc, dùng bàn tay quạt cho khói ở miệng hang bay đi, nói: "Tôi gần này tuổi đầu, lần đầu tiên thấy sói đuôi mà lại béo tốt. Cậu Trận này quả quá chí, khi nãy cứ xin tôi mãi, nhưng mà đuôi sói bên cạnh đàn cừu thì có trái khoái không? Nếu hỏi mục dân trong đội, chẳng ai đồng ý cho cậu ấy đuôi. Nhân có hai ông ở đây, tôi nghĩ cậu ấy đã có chủ ý nghiên cứu khoa học. Ý kiến hai ông ra sao? Mao Thuận Quý vốn rất khoái chuyện nuôi sói, suy nghĩ một thoáng nói: giết con sói này thì cũng tiếc, chỉ một bộ da nó thì chưa được việc. Nuôi từ khi chưa cai sữa mà lớn như thế đâu có dễ. Theo tôi thì cứ để cho cậu ấy nuôi thử, giải thích là làm thực nghiệm khoa học thì cũng xuôi. Mao Chủ tịch nói: nghiên cứu kẻ thù để đánh thắng kẻ thù. Tôi cũng đang suy ngẫm về sói, sau này còn phải đến thăm con sói con này nhiều lần. Nghe nói cậu còn định cho phối giống để lai tạo giống chó béc xê có phải không? Trần Trần gật: vâng, nhưng bố Philip nói là không được. Mao Thuận Quý hỏi Ulichi: chuyện này đã làm bao giờ chưa? Ulichi nói: dân Thảo Nguyên sùng bái sói, làm gì có chuyện cho sói phối giống với chó. Mao Thuận Quý nói: cũng để thử coi, thực nghiệm khoa học mà lại. Nếu như lai được giống Berger Mông Cổ, chưa chừng lại tốt hơn Berger Liên Xô. Sói Mông Cổ lợi hại nhất so với các loài sói trên thế giới. Nếu lai tạo được, chắc chắn là tốt. Chuyện này chắc quân đội rất khoái. Nếu thành công, khỏi mất ngoại tệ mua của nước ngoài. Mục dân Mông Cổ có Berger sói trông cừu, chắc sói không dám bén mảng tới. Thế này nhé, từ nay nếu mục dân có nói gì, các ông cứ bảo là đang thực nghiệm khoa học. Có điều cậu Trần phải nhớ bảo đảm an toàn. Ulichi nói: ông Quý cho nuôi thì cậu nuôi thử. Có điều tôi cảnh báo cậu, lỡ xảy ra chuyện gì cậu phải chịu trách nhiệm, đừng để liên lụy đến ông Quý. Tôi thấy như vậy quá nguy hiểm, phải kiếm cái xích xích nó lại, không cho nó cắn người và cừu. Mao Thuận Quý nói: đúng, không được để cắn người, cắn người là tôi bắn chết. Trần Trần bối rối tới mức tim cậu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, luôn miệng hứa: nhất định là như thế. Nhưng còn một chuyện mong các ông giúp. Cháu biết mục dân phản đối đuôi sói, các ông nói hộ cháu một câu. Ulichi nói: ông bố cậu nói hơn bọn tôi, ông nói một câu bằng bọn tôi nói trăm câu. Ông ta lắc đầu nói: tôi dạy chạch mất rồi, đây là lỗi tại tôi, để tôi dàn xếp vậy. Ông già bỏ lại túi đồ nghề cho Trần Trần dong xe trở về. Mao Thuận Quý và Ulichi cũng lên ngựa kéo theo xe bò đi luôn. Trần Trần vui mừng như người vừa ốm khỏi, đi nỗi thần kinh trùng lại, chân tay giã tời như lúc ngồi bên hang sói. Cậu ôm chặt con sói, chặt đến nỗi nó nhe răng định cắn. Cậu vội gãi tai cho nó, gãi đúng chỗ ngứa, con sói sử nhũn ngay lập tức. Nó nhắm mắt, miệng hé mở, vươn đầu vươn tai đón Trần Trần, toàn thân run lẩy bẩy như bị chứng liệt dung. Mao Thuận Quý dẫn Ba Tu Sa Sư Leng, tất cả năm thợ săn và Dương Khắc cùng 7-8 con chó lớn đến bãi chăn mới. Hai cỗ xe bánh lốp chở lều bạt, đạn dược và nồi niêu bát đũa theo sau. Bước lên đầu phía tây bãi chăn, Mao Thuận Quý và các thợ săn dùng ống nhòm quan sát từng quả đồi, con suối, từng khúc quanh của con sông trong thung lũng lòng trào. Nhưng không hề thấy một con sói hoặc một con dê nào, chỉ thấy từng đàn vịt trời, nhạn và mười mấy con thiên nga. Mấy tay thợ săn thấy nói săn sói vào đầu hạ thì không hào hứng, nhưng họ mê mẩn trước cảnh đẹp thiên nhiên, nước xanh cỏ biếc ở nơi này. Dương Khắc cảm thấy mắt cậu như biến thành màu xanh, liền nhìn mắt những người khác cũng thấy xanh biếc như mắt con sói bắt đèn đêm đông, đẹp dễ sợ. Từ trên núi đi xuống, màu xanh bát ngát, hương thơm sực nức, không khí trong lành. Bụi bặm ở đây hiếm như vàng sa khoáng trong cát. Vó ngựa và bánh xe nhuốm màu xanh của cỏ, ngay cả thanh sóng ngang đoạn tiếp đất cũng màu xanh. Ngựa ra sức lắc hàm thiếp, cố bứt vài cọng cỏ non. Dương Khắc hơi tiếc là đám hoa dại mà Trần Trần giới thiệu đã tàn lụi, thuần một màu xanh kể cũng đơn điệu. Mao Thuận Quý như phát hiện ra mỏ vàng, reo ầm lên: đúng là phong thủy bảo địa, tập trung báu vật trong thiên hạ. Trước tiên nên mời các thủ trưởng quân khu về chơi vài hôm để săn ngỗng, săn vịt trời, rồi thì nướng thịt trên đồng cỏ. Dương Khắc nghe chối tai quá, trước mắt cậu hiện ra con quỷ với đôi cánh màu đen trong vở ba lê Hồ Thiên Nga. Đoàn ngựa nhẹ nhàng đi xuống qua một con dốc thoai thoải. Bao Thuận Quý nói khẽ: "Nhìn bên trái, một đàn thiên nga đang ăn cỏ chỗ con suối, ta sang bên đó bắn lấy một con." Nói xong, ông ta dẫn hai thợ săn chạy đi. Dương Khắc ngăn không kịp, đành chạy theo, vừa chạy vừa dụi mắt. Quả nhiên, khe suối phía trước có một mảng lớn màu trắng nhức mắt, trắng như đám cừu non đầu hạ, như đám thiên nga nhìn qua ống nhòm hồi nãy. Dương Khắc giận đến nghẹt thở. Cậu không có súng trong tay, nếu có, cậu sẽ cho súng cướp cò để đàn thiên nga sợ bay đi. Chạy như điên một đoạn, cái chấm trắng vẫn không động cửa. Dương Khắc gần như muốn hét lên. Đúng khi ấy, cánh thợ săn đột nhiên gò cương hạ súng, giảm tốc độ và nói to câu gì đó. Bao Thuận Quý cũng kìm ngựa lấy ống nhòm ra. Dương Khắc cũng lấy ống nhòm ra nhìn. Khi nhìn thấy rõ cái vật trong ống kính, cậu ngớ người, gần như không tin vào mắt mình. Cái mảng trắng tinh ấy toàn là hoa thược dược dại. Đầu hạ năm trước, Dương Khắc từng trông thấy hoa thược dược, cứ vài cây một bụi dài rác đây đó, chưa bao giờ thấy cả mảng lớn như thế này. Cậu cảm thấy đám bạch thược là do những con thiên nga lắc mình một cái mà biến thành. Bao Thuận Quý không cụt hứng, trái lại hét váng lên: "Trời ạ, tôi chưa bao giờ thấy bạch thược đẹp như thế này, đẹp hơn bạch thược trong công viên thành phố. Mau đến đó xem đi." Mấy con ngựa lại phi nước đại. Đến nơi, Dương Khắc choáng váng, tưởng như gặp hoa thần tiên. Dưới đáy một con suối đầy đất bùn, 30-40 khóm bạch thược đang nở rộ, mỗi khóm cao 1 mét, to 1 ôm. Những cành thô bằng ngón tay út thẳng đuột từ dưới đất chui lên khỏi mặt đất chừng 1 thước là lá rậm. Trên đó nở chục bông hoa trắng lớn như hoa mẫu đơn, che khuất hết lá phía dưới. Khóm hoa như một lãng hoa do một bàn tay thần cắm chi chít. Chỉ trông thấy hoa, không trông thấy lá. Chả trách trông xa tưởng thiên nga. Dương Khắc lại gần, bông nào bông ấy tâm hoa rực rỡ, cánh hoa mịn màng, thanh thoát hơn mẫu đơn, thung dung hơn nguyệt quế. Cậu chưa bao giờ trông thấy cảnh tráng lệ đến thế nơi đồng nội, tinh tươm hoàn mỹ hơn sự tô điểm của bàn tay con người, như bảy tiên trong cảnh ảo Hồ Thiên Nga. Bao Thuận Quý cũng ngây ra nhìn, ông ta sững sờ kêu: "Cái của này hiếm đây, đem về thành phố hỏi bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Mình phải bứng mấy khóm biếu thủ trưởng quân khu, các vị chắc là khoái." "Cán bộ lão thành không thích tiền, chỉ thích hoa quý. Biếu thứ hoa này là để nói rằng mình rất hiểu các vị. Cậu Khắc này, cậu thấy nhà khách chính phủ có loại thược dược mê hồn như vậy không?" Dương Khắc nói: "Nói gì nhà khách chính phủ, ngay cả công viên hoàng gia nước ngoài cũng không thấy loại hoa này." Bao Thuận Quý cả mừng, quay lại bảo cánh thợ săn: "Các cậu nghe rõ chưa, đây là loại hoa quý, phải trông nom cẩn thận. Lúc về chặt ít cành hạnh rào đám hoa này lại." Dương Khắc nói: "Sau này ta lại dọn nhà thì sao, cháu sợ có kẻ đánh cắp." Bao Thuận Quý nghĩ một lúc nói: "Ta sẽ có cách, cậu đừng lo." Dương Khắc tỏ vẻ lo âu: "Xin ông đừng bứng nó đi, bứng đi là nó chết à." Đoàn ngựa và xe đến khúc quanh của dòng sông. Cánh thợ săn tìm sang ngay bãi săn của lũ sói. Xác dê vàng đã bị chém sạch, chỉ còn lại sừng, móng guốc và những mẩu da vụn. Bà Tu nói: "Bọn sói đã đến đây bùa vây mấy lần nữa, nhiều đàn đó. Cậu xem những đống phân sói này, bình đoán các sói chúa đều đã kéo đến." Bao Thuận Quý hỏi: "Thế đàn sói giờ ở đâu?" Bà Tu nói: "Chắc là đuổi theo dê vàng vào trong núi. Cũng có thể chúng đi bắt rái cá cạn, hoặc đuổi theo dê vàng lên vùng biên. Dê vàng con giờ đã chạy nhanh như dê mẹ, sói khó bắt. Nếu không, chúng chẳng phải ăn sạch những con ở đây." Bao Thuận Quý nói: "Ông U và ông Pi rõ ràng là trông thấy mấy trăm con dê vàng, mấy chục con sói. Vậy mà chỉ mới 20 hôm, chúng biến đi đâu được?" Bà Tù nói: sói về bấy nhiêu, dê vàng dám ở lại không? Sasuleng cười. Chắc chắn là sói sợ ông. Ông đến là chúng biến mất. Người nào quá dữ dằn với sói đều không bắt được sói. Ông xem, ông Pilik rất ưu ái sói, vì vậy mà ông đã bắt là cả đàn. Bà tù nói, ông đã thấy cái hay của sói chưa? Không có sói thì bãi chăn đẹp đẽ này bị dê vàng xơi sạch từ đời tám hoánh rồi. Đàn cừu của ta đến đây ngửi thấy mùi phân dê vàng là chúng không chịu ăn cỏ. Bãi chăn đẹp quá, ngựa cũng không muốn đi. Theo cháu nên dựng lều ở đây cho ngựa, chó nghỉ ngơi, mai lên núi quan sát. Mao Thuận Quý đành ra lệnh qua sông. Bà tù chọn nơi bờ không quá dốc và đáy sông là cát, rồi cùng với các thợ săn dùng sẻng bạt thấp bờ sông. Bà tù cưỡi ngựa, dắt con ngựa kéo cỗ xe qua sông, chọn nơi bằng phẳng ở sườn núi phía đông dựng lều. Bà tù cắt đặt hai thợ săn đào bếp đun nước pha trà, rồi nói với Bao Thuận Quý. Cháu ra chỗ khe nam, xem có còn con dê bị thương nào không. Đã đến đây, ai lại ăn thịt khô đem theo? Bao Thuận Quý vui vẻ nói. Bà tù đem theo hai thợ săn và tất cả chó lớn đi khe nam. Ba Lưa và Nhị Lang nhận ra nơi với bắt dê vàng, máu săn đổi lên, chạy vọt lên hàng đầu. Dương Khắc quan tâm nhất là cái hồ Thiên Nga, bấm bụng ở lại, không đi theo Ba Tu để ngắm cái hồ. Để được ngắm cái hồ này, cậu hai ngày liền năn nỉ Bao Thuận Quý và ông Pilik cho cậu đặt chân lên trước khi đại đội nhân mã tiến vào bãi chăn nuôi, để cậu có dịp tận hưởng phong cảnh nguyên sơ của cái hồ này. Lúc này, cậu thấy cái hồ đẹp hơn những gì Trần Trần đã tả. Trần Trần chưa sang mạn đông của con sông. Chỗ này địa thế cao, có thể đi qua cánh rừng lau rậm rạp, thu gọn hồ trong tầm mắt. Cậu ngồi xuống sườn dốc, lấy ống nhòm xem mê mải. Đang trầm tư trong cảnh tĩnh mịch, chợt tiếng vó ngựa từ phía sau dội tới. Bao Thuận Quý gọi váng lên. Chà, cậu đang ngắm Thiên Nga đó hả? Đi, ta sang bên bãi lầy, bắn mấy con cho đỡ thèm. Mục dân ở đây không ăn thịt chim, ngay vịt trời cũng không ăn. Tôi gọi, họ không đi. Họ không ăn thì ta ăn. Dương Khắc ngoảnh lại nhìn, Bao Thuận Quý tay cầm khẩu bán tự động. Dương Khắc suýt vỡ mật vì sợ. Cậu xua tay rối rít. Thiên Nga là loài động vật quý hiếm, dứt khoát không được giết. Ông à, cháu xin ông đấy, từ nhỏ cháu đã thích vở ba lê hồ Thiên Nga. Thời kỳ 3 năm khó khăn, muốn được xem một nghệ sĩ công huân trẻ Liên Xô diễn chung với diễn viên Trung Quốc, cháu đã trốn học, đêm đông rét mướt là thế mà xếp hàng tới tận nửa đêm mới mua được vé. Vở hồ Thiên Nga quá hay, các vĩ nhân và những nhà văn hóa thế giới đều mê. Vậy mà ở đây lại có một hồ Thiên Nga thật. Ăn thịt Thiên Nga sao? Ông à, ông hãy giết cháu đi, rồi hãy ăn. Bao Thuận Quý không dè, gặp ngay một anh ất ơ. Bị dội gáo nước lạnh, ông ta cụt hứng. Ông vằn mắt nói, Thiên Nga với chả Thiên Nghiếc, trong đầu cậu đặc xê tư tưởng tư sản, học sinh cấp 3 chứ gì. Trình độ văn hóa tôi không kém cậu đâu. Không gạt hồ Thiên Nga khỏi sân khấu thì làm sao đưa được Hồng Sắc Nương Tử Quân lên. Sasuleng trông thấy Bao Thuận Quý xách súng về phía bãi này, vội chạy đến ngăn nói, Thiên Nga là thần điểu người Mông Cổ thờ cúng, không được bắn. Ông định săn sói kia mà, bây giờ ông nổ súng là sói trong núi chạy hết, thế mình về tay không à? Bao Thuận Quý ngớ ra, vội ghìm ngựa quay lại bảo Sasuleng, may mà cậu nhắc, nếu không lỡ mất việc lớn. Bao Thuận Quý đưa súng cho Sasuleng rồi bảo Dương Khắc, vậy thì cùng tôi đi trinh sát bãi lầy. Dương Khắc miễn cưỡng chỉnh yên cương rồi lên ngựa đi theo Bao Thuận Quý. Gần tới hồ, một đàn vịt trời, đại nhạn và các loại chim màu sắc sặc sỡ bay qua, rớt xuống giọt nước li ti trên đầu hai người. Bao Thuận Quý đứng thẳng trên bàn đạp, tay vịn cọc yên, dướn người nhìn qua bãi lau vào trong hồ. Đúng lúc ấy, hai con Thiên Nga cổ vươn dài, giang đôi cánh lớn, từ trên ngọn lau lướt trên đầu Bao Thuận Quý, chỉ cách khoảng 3 mét, khiến ông ta sợ quá, ngồi phịch xuống yên. Con ngựa giật mình suýt hất ông ta xuống đất. Thiên Nga hình như không sợ người, lượn mấy vòng trên không rồi lại xà xuống hồ, mất hút trong đám lau sậy. Mao Thuận Quý kìm ngựa, chỉnh lại yên cho khớp với sống lưng ngựa. Ông ta cười: ở đây bắn thiên nga quá dễ, bắn cung cũng trúng. Thiên nga là vua của loài chim, ăn được một miếng thịt thiên nga coi như không uổng một đời. Nhưng mà diệt xong sói mới thanh toán bọn này. Dương Khắc thận trọng hỏi: hồi nãy ông bảo thược dược là hoa quý cần phải bảo vệ, giờ đây thiên nga là quốc bảo, là vật báu của thế giới, sao ông không bảo vệ chúng? Mao Thuận Quý nói: tôi xuất thân nông dân, trong thực tế lấy được mới cho là bảo bối, không lấy được thì bảo bối cái gì? Thược dược không có chân, không chạy đi đâu được. Thiên nga có cánh, người và gia súc đến ở đây thì chúng bay lên phương Bắc, thành bảo bối của xét lại Liên Xô à? Dương Khắc nói: người ta thật sự coi là bảo bối mới không ăn thịt. Mao Thuận Quý nổi cáu: nếu biết cậu chẳng hiểu gì như thế, tôi chẳng dẫn cậu đến đây làm gì. Hãy đợi đấy, tôi sẽ cải tạo hồ thiên nga của cậu thành hồ nước cho ngựa uống, bãi lầy cho bò đầm. Dương Khắc cố nhịn, cậu rất muốn nổ súng loạn xạ xua đàn thiên nga bay đi, bay khỏi Thảo Nguyên, bay khỏi Trung Quốc, tới quê hương của vợ Ba Lê hồ thiên nga. Ở đó có những người dân yêu quý thiên nga, còn như cái đất nước mà chim sẻ sắt bị ăn sạch này, chỉ còn lại có cóc nhái này, làm gì có đất cho thiên nga dung thân. Sa Sư Lang khoát tay vẽ một vòng tròn, lớn tiếng gọi hai người trở về. Hai người vội trở về lều. Tăng Kiệt từ mặt đông nam núi cũng đã trở lại, đang chuẩn bị xe. Cậu nói: bà Tu bắn được mấy con lợn, mà đây là lợn cỏ ở khe đông nam, sai tôi về lấy xe để chở, còn mời chủ nhiệm Quý đến xem. Mao Thuận Quý cười tít mắt vỗ đùi nói: Thảo Nguyên, Thảo Nguyên mà có lợn cỏ, thật là không ngờ. Thịt lợn cỏ ngon hơn thịt lợn nhà. Cậu Khắc à, ta đi thôi. Dương Khắc có nghe nói thợ săn bắn được lợn cỏ, nhưng từ khi lên Thảo Nguyên chưa thấy lần nào. Cậu lên ngựa phóng theo Mao Thuận Quý và Tam Kiệt. Chưa đến chỗ Ba Tu, hai người đã trông thấy mảnh đất bị lợn dũi. Bên sông sườn dốc trong khe, mấy chục mẫu đất đen màu mỡ bị cày xới nham nhở, rễ cỏ lá rộng bản bị vặt trụi, chỏng chơ như ruộng khoai tây bị lợn nhà tàn phá. Mao Thuận Quý cáu tiết chỉ vung lên: lũ lợn đáng ghét này, sau này trồng cây lương thực chắc bị lũ lợn này ăn sạch đây. Ngựa của hai người không dám chạy nhanh, đành đi chậm tới chỗ Ba Tu. Ba Tu ngồi dưới chân núi hút thuốc, lũ chó bâu quanh xác con lợn xé thịt ăn. Hai người xuống ngựa, thấy bên cạnh Ba Tu hai con lợn còn nguyên vẹn, hai con nữa lũ chó tranh nhau xả thịt ăn ngon lành. Nhị Lang và Ba Lưa mỗi con một đùi lợn. Hai con này nhỏ hơn lợn khi xuất chuồng ở nhà, chỉ dài hơn mét, lông thô mọc thưa thớt cùng mình. Mõm lợn rừng dài gấp đôi lợn nhà, thịt rất chắc, nhìn bên ngoài không thấy xương bên trong, răng nanh cũng không dài lắm, không đáng sợ như ta tưởng. Hai con lợn đều bị chó cắn sau gáy. Ba Tu trỏ khe núi phía xa nói: hai con chó lớn đánh hơi thấy mùi sói, liền đuổi đến con suối, thì thấy đất đá cổn ngang, lại thấy ba bốn con lợn bị sói ăn thịt xương vùng vãi. Chúng liền bỏ đàn sói, quay ra đuổi theo đàn lợn đến tận cái khe này, vô đừng con nhỏ từ trong chạy ra. Lợn lớn, răng nanh dài, chạy nhanh, chó không dám đuổi. Chó không dám nổ súng, sợ đánh động lũ sói. Lũ chó cắn chết mấy con lợn choai này, hai con bị xé nát thì cho chó ăn luôn, hai con còn nguyên vẹn cháu lôi về đây. Mao Thuận Quý giận chân lên con lợn béo núc ních cười: ờ, các cậu khá lắm, lợn choai thịt mềm càng ngon. Tôi mời mọi người uống rượu, xem ra nơi này rất nhiều sói, ngày mai các cậu hạ thủ được vài con sói thì tuyệt. Bà Tù nói: những con lợn cỏ này đến từ khu rừng cách đây 300 dặm, ở đó lợn cỏ rất nhiều, chúng xuôi dòng về đây. Nếu ơn lôn không nhiều sói thì đàn lợn này đã phá sạch bãi chăn. Bà Thuận Quý nói: thịt lợn cỏ rất ngon, sau này người nhiều lên ta tổ chức săn lợn cỏ đem về ăn thịt, tiết kiệm vô khối thịt bò cừu. Dân nông nghiệp quen ăn thịt lợn, không thích ăn thịt bò, thịt cừu, Tam Kiệt đẩy xe tới. Mấy người khiêng lợn lên xe. Bà Tù ra hiệu cho những con chó tiếp tục ăn. Các thợ săn và cỗ xe về trước. Khu lều đã có đủ củi xe về tới nơi. Mọi người chọn con to nhất mổ bụng, moi ruột, lọc thịt. Mục dân trên thảo nguyên mổ lợn mổ cừu đều lột bỏ ra không ăn. Lát sau, mùi thịt lợn nướng thơm phức. Thịt lợn cỏ ít mỡ phần nhưng mỡ chài thì lại rất nhiều. Dương Khắc bắt trước Bao Thuận Quý, cuốn mỡ chài xung quanh thịt nạc rồi nướng. Mỡ chảy xèo xèo lại càng thơm. Trong khi các thợ săn pha thịt, Dương Khắc kiếm được rất nhiều hành dại và rau phỉ. Lần này cậu được thưởng thức mùi vị nguyên thủy của món thịt nướng thảo nguyên ăn với hành cay. Ôi, hết ý. Cậu đã được thấy thiên nga và hoa bạch thược, còn trần trận thì chưa. Cậu đã ăn no thịt lợn cỏ, loại thịt quý hiếm trên thảo nguyên. Khi về nhà, cậu còn kể những điều mắt thấy tai nghe kỳ lạ mà cậu có diễm phúc được hưởng. Bên đống lửa, Bao Thuận Quý mời rượu các thợ săn, kể về thịt thiên nga trên bàn tiệc của các bậc vương giả. Cánh thợ săn lắc đầu không hưởng ứng, khiến ông ta cụt hứng. Dân Su Mục Ơ Lôn chỉ săn thú chạy, không săn con biết bay. Họ kính nể những sinh linh bay trên trời. Lũ chó đi thành đàn trở về. Bảy người ăn uống no say mới đứng lên, gom tất cả chỗ thịt thừa vào chậu tôn. Trừ tim gan, phần lớn nội tạng bỏ lại trên bãi cỏ. Đây là bữa thứ hai của lũ chó. Buổi chiều, Dương Khắc lặng lẽ rời đoàn người, một mình ra chỗ có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ thiên nga. Cậu dùng kính viễn vọng ngắm cái hồ mà có lẽ chỉ ít lâu sau biến mất. Hồ thiên nga gợn sóng, mặt hồ phía tây phản chiếu tảng mây dày ở phía đông, mặt hồ phía đông phản chiếu dáng chiều đỏ rực phía tây. Sóng lăn tăn nhẹ nhàng lan xa, lấp lánh màu hồng của mã não, màu xanh của cánh trà, màu vàng của thợ sơn. Từng gợn sóng màu tím thủy tinh, màu trắng ngà ngọc trai, màu lạnh và màu ấm hòa vào nhau, một kiểu đẹp quý phái. Trước mắt Dương Khắc hiện ra mơ hồ cái chết của thiên nga, ánh sáng chói lòa của châu báu từ trên trời rắc trên bình thiên nga, trên hồ thiên nga trong vắt. Từng gợn sóng đuổi nhau chậm rãi như khúc dạo đầu của vở kịch, khi người ta không đang tâm nhìn vai chính của vở kịch phía sau. Dương Khắc mong sao màn này chỉ lấy trời làm phông, đừng xuất hiện nhân vật chính. Nhưng trong đám lau sậy màu xanh dương, từng con thiên nga bơi ra. 1, 2, 3, 12 con tất cả. Mặt hồ rạng rỡ và nền trời phía sau dựng lên cho chúng một sân khấu khổng lồ. Lũ thiên nga đã thay bộ lễ phục màu xanh, khiến màu vàng trên đầu chuyển sang tím. Con thiên nga cong cổ như một dấu hỏi. Hỏi trời, hỏi nước, hỏi người, truy vấn vạn vật trên thế gian. Những dấu hỏi lặng lẽ di chuyển trên mặt hồ, im lặng, đợi câu trả lời. Nhưng đất trời lặng im, những hình ảnh lộn ngược run rẩy trên mặt sóng biến thành mấy chục câu hỏi lại. Một cơn gió thổi tới, những câu hỏi vỡ tan trong bước sóng. Dương Khắc nghĩ đến bầy sói. Lúc này, những con sói thảo nguyên hung dữ lại đặc biệt dễ gần và rất đáng nể trọng. Chúng dùng răng, loại vũ khí nguyên thủy ngoan cường chống trả thời nguyên tử, cho cậu được thấy cảnh đẹp nguyên sơ hồ thiên nga.
Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai. Thân ái tạm biệt các bạn.